Rồi, hồi sáng mình xong, hồi trưa mình xong cái gì rồi? Mắt, mũi, miệng. Lưỡi, răng, hồi trưa mình chưa tới nói răng với là cái nếu của mình ha. Thành ra trong cái răng của mình đó, nó có cái chất calcium, mà nếu mình khi mình bị các cái bệnh lý mà rối loạn tuyến nội tiết, nhất là tuyến giáp tràng của mình, hay là mình thiếu vitamin D, và bây giờ mình bị cái đó cũng khá nhiều, thì nó sẽ bào mòn cái calcium trong răng mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình ăn uống những cái trái cây hay là những cái thứ thức ăn uống có nhiều gia vị, mà cơ thể mình, cái ruột già nó tiết ra cái dịch nhầy như cái hình mình đã coi, thì như vậy bao nhiêu cái chất đạm nó bị mất, bao nhiêu cái chất vitamin nó bị mất, và đồng thời những cái chất khoáng, calcium nó cũng bị mất. Thành ra mình nghĩ mình ăn rất nhiều, nhưng mà cuối cùng khi mình ăn phải trái cây, mình uống phải trà, thì tất cả những cái đó nó bị gom lại và nó loại trừ hết. Thành ra lúc đó cơ thể mình trong máu sẽ thiếu calcium, và cái cách mà nó lấy nhanh nhất là nó bào mòn cái răng. Thành ra khi mình ăn uống mình phải cẩn thận, mình biết những cái thứ trái cây mình không nên ăn chung, mình không nên uống trà chung, thì cái đó mình đã nhắc rồi. Và khi mà mình đánh răng nhiều cũng vậy, đánh răng nhiều không có lợi. Và khi mình đánh răng mình phải biết chải cái răng của mình theo chiều từ ở dưới lên trên, tức là chải dọc theo cái đường răng của nó, chứ không có đánh ngang. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bây giờ mình bị cái khoa học rồi cái công nghệ nó dụ dẫn mình, là mình nói là mình dùng kem đánh răng có chất fluoride để nó bảo vệ, nó không chống bị hư răng. Nhưng mà không ngờ mình đánh răng nhiều lần trong ngày và mình sử dụng cái kem đó nhiều lần, thì cái đó cũng là chính là một cái đường để nó đưa cái chất độc vào trong máu của mình. Tại vì cái chất fluoride đó nó làm cho răng trắng, nhưng mà nó cũng làm cho răng mình nó bị mòn, nó bị xốp, và nó có khả năng gây ung thư. Thành ra đúng nguyên tắc người cổ truyền, người ta không đánh răng một ngày ba lần, mà người ta chỉ đánh răng một ngày có một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Buổi sáng và buổi trưa không đánh răng. Chỉ có súc miệng sau khi ăn, thậm chí cũng không có xỉa răng nhiều nữa. Tại khi mình càng xỉa răng nhiều thì cái khoảng hở ở giữa các chân răng càng ngày nó càng lớn ra. Và khi nó lớn ra thì thức ăn nó sẽ kẹt vào nhiều thì mình lại khoái xỉa răng nhiều, tức là nó đi vào cái vòng luẩn quẩn. Thành ra cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái chất mà để tẩy răng, để sát trùng răng, làm cho trắng răng, làm cho sạch, tốt nhất là muối. Và cái tốt thứ hai là cái bột nổi, cái baking soda, cái mà mình thường để làm bánh. Dạ. Thì nếu mà ngày xưa ở Tây phương này người ta vẫn sử dụng những cái thứ đó làm thuốc đánh răng, bây giờ mình hiện đại hóa, mình làm biến quá, mình cần có cái mùi nó thơm thơm, cái vị nó ngọt ngọt. Nhưng mà không ngờ cái mùi thơm thơm, cái vị ngọt ngọt đó là những cái chất độc. Nó chỉ tiện lợi thôi. Thành ra nếu mà mình muốn, nhất là những người nào mà gần rụng hết răng rồi, còn được bao nhiêu cái, ráng cố gắng để giành lại. Và một cái khổ thứ ba nữa là đối với người nha sĩ nước ngoài, nó không giống như nha sĩ của châu Á, của Việt Nam mình, tức là mình rụng cái răng nào thì mình làm cái răng đó. Còn ở bên đây á, người ta không có chịu khó như vậy. Do đó khi mà mình mới mất vài cái răng là người ta biểu mình nhổ hết mấy cái răng kia đi, và người ta làm nguyên cái hàm nó dễ hơn. Đó. Thành ra những cái gốc, những cái thiệt thì mình đem nhổ bỏ, mình đem mình bỏ cái giả vô. Thành cái đó cũng là một cái mình bị dụ, bị lừa. Thành ra Nếu mà mình muốn giữ những cái răng còn lại của mình thì tốt nhất là ăn xong mình đi mình súc nước muối, hay là mình đánh răng một ngày bằng muối, một ngày bằng cái bicarbonate sốt, hạn chế hay là không xài kem đánh răng thì tốt hơn. Nhất là mình ở nhà, mình không có đi du lịch hay mình không đi đâu xa. Thậm chí khi mình đi xa mình cũng có thể lấy một cái keo nhỏ nhỏ, một cái ống nhỏ nhỏ, mình bỏ cái bột đó theo. Mình đi đâu mình chấm bàn chải đánh răng của mình và mình đánh, thì nó sẽ bảo vệ cho mình được cái lợi, cái chanh răng cũng như cái níu nó không bị hư. Rồi một cái điểm nữa, tức là chẳng hạn như khi mà mình xem, khi mình súc miệng hay khi mình rửa mặt, mình xem cái chanh răng của mình, cái níu của mình mà mình thấy nó bị tuột xuống ha, nó bị tuột xuống tức là nó hở cái chanh răng ra, hay là nó dễ chảy máu, tức là trong trường hợp đó là mình bị thiếu mình bị thiếu cái chất kháng đông trong máu, máu mình nó loãng quá, thì như vậy mình sẽ giảm bớt ăn rau xanh. Mình có thể ăn thêm đồ chua, nhưng mà sau khi ăn đồ chua xong thì mình cũng nên súc miệng, tại vì nếu không khéo thì nó sẽ làm cho cái chân răng của mình nó dễ bị nhạy cảm, dễ bị tê. Thành sau khi ăn xong thì mình súc nước muối trở lại và mình giữ răng sạch như vậy, mình đừng đánh răng nhiều, thì như vậy cái chân răng của mình nó mới bám chặt vào răng, nó không có hở và nó không tuột xuống. Còn mình nghĩ rằng mình đánh răng một ngày 3 lần nó sạch răng, nhưng mà không ngờ nó sẽ làm cho cái chân răng mình nó tuột xuống và vi trùng nó có khả năng nó thấm xuống dưới sâu hơn. Thì đó là về răng và về lợi, về nếu. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi tới cái tóc, móng. Nếu mà mình thấy tóc mình bị bạc, bị khô, hay là nó bị chẻ đuôi, nó nứt, thì những trường hợp đó đa số là mình bị thiếu cái vitamin E, thiếu vitamin A, thiếu vitamin D, và cái thận khí nó bị suy. Thì cái cách mà phòng ngừa là đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có bị căng thẳng nhiều quá. Dạ, A Di Đà Phật. À, rồi, dạ, cô Thanh đang ở số này phải không? Rồi, rồi sao hồi chiều gọi? Rồi thôi chờ tí xíu nữa. Rồi thôi tí xíu nữa. Tí xíu nữa em gọi lại. Tí xíu nữa em gọi lại nha. Rồi, dạ. Cái cô chú mà hôm qua bị cái chim sưng đó.
Dạ.
Chú Thanh mà hôm qua bị cái chim sưng đó.
Dạ.
Nhớ không?
Dạ.
Cái tám là kêu ổng lên đây ở, ổng sợ không có chỗ.
Yeah.
Rồi hôm qua ổng lái xe lên, nhưng cái chân nó sưng chù dù, nó muốn thúi cái chân đó, thì nó phải trị cái đó chứ không mà cưa cái chân bỏ. Yeah. Nó có bắt uống ba cái thuốc độc vô không, tí xíu nữa là thúi luôn cái chân. À, tính lên chiều nay nè, mà lên không có xe, mấy đứa nhỏ nó không chở ổng lên. Anh chỉ đang nói là ngày mai lên, ở lại ngày mai với ngày mốt để giúp cho trị, cho bớt cái chân chứ không. Yeah. Yeah. Nói ghê quá. Rồi khi cái tóc của mình mà bị như vậy á, thì mình hạn chế suy nghĩ, tức là khi những cái căng thẳng. Mình thấy ngày xưa có những người mà người ta nói là lo lắng một đêm mà bạc trắng đầu, hay là có thậm chí là nó rụng tóc luôn ha. Tức là khi mà mình bị rụng tóc á, nó có thể là do mình bị stress quá mạnh, mình bị một cái nhiễm độc. Chẳng hạn như khi mình dùng chemotherapy, tức là mình dùng hóa trị trong những trường hợp bị ung thư, Tức là cái độc tố nó quá mạnh, vô một cái là rụng sạch sẽ hết, trong vòng một vài ngày là rụng sạch sẽ hết. Hay là cái thứ ba nữa là mình gặp phải cái nước, trong nước nó có nhiễm độc, hay là trong xà bông. Nếu mình rụng từ từ thì có thể là do căng thẳng, có thể do suy nhược, có thể do xà bông. Thành ra mình sẽ điều chỉnh cái nào dễ nhất. Tức là chẳng hạn như khi mình thấy mình thay đổi cái xà bông mà nó bị, thì mình thay đổi trở lại cái xà bông cũ. Khi mình thấy có một cái nguồn nước, mình đi tới đâu mà bị như vậy, thì mình hạn chế, đừng có sử dụng cái nguồn nước đó, đừng có tắm. Mình nấu nó sôi lên rồi mình để nguội, để cho những cái, nó gọi là những cái chất khoáng trong môn trong nước đó, nó gây nhiễm độc cho da đầu của mình. Thì lúc đó bằng cách mà mình nấu nó sôi lên thì nó sẽ kết tủa lại hết tất cả những cái đó. Và cái thứ ba nữa là thư giãn. Cái thứ tư, để trị lâu dài, đừng uống thuốc tây. Tại vì thuốc tây nó cũng có một cái loại thuốc, nó có cái tác dụng phụ để làm cho mọc tóc thêm, nhưng mà cái tỷ lệ thành công của nó chỉ được có vài phần trăm thôi. Nó rất tốn tiền và nó rất độc. Cái cách dễ nhất là bây giờ đi kiếm đậu đen xanh lòng ha. Đậu đen xanh lòng thì cái này hôm qua có nói rồi. Tức là đậu đen, thứ nhất là tất cả những cái bệnh về da, về tóc, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến thận và phổi, và chủ yếu là cái thận khí. Do đó khi mình dùng các cái loại đậu mà nó có hình trái thận là nó bổ thận. Thứ hai nữa là đậu đen, là màu đen, nó đi theo cái ngũ hành. Và nó tương ứng với cái màu của thần thủy. Cái thứ ba nữa là mình nuốt nó còn nguyên, còn sống, không nấu chín, để mình nhờ cái nhân quả tương ứng. Tức là nó đem vào thì nó sẽ làm cái thần khí của mình được nguyên vẹn trở lại, được tái sinh, được hồi sinh trở lại. Thì nếu mình uống nó trong vòng một vài tháng thì mình sẽ thấy mắt sáng, tai rõ, tóc đen, da mướt. Đó là những cái điều kiện tối thiểu mình có thể thu hoạch được sau khoảng 2 đến 3 tháng là tối đa. Rồi còn cái móng tay. Cái móng tay thì đối với một người khỏe mạnh thì mình sẽ nhìn thấy cái móng tay của mình nó hồng, đều đặn từ trong ra ngoài. Nha. Cái mặt nhìn ngang thì thấy nó bóng, nó không có sùi, nó không có khô, nó không có nứt. Và mình nhìn cái màu của nó thì phải là màu hồng. Còn nếu khi nào mà mình thấy nó trắng, nó có một cái khoảng trắng ở chính giữa cái móng tay của mình, thì mình biết rằng cái phổi của mình yếu, mình không có thở sâu, mình không có đủ cái dưỡng khí trong máu. Nếu mình thấy cái đầu, cái móng tay của mình mà nó đang nó cúp xuống, nó cong xuống, nó hơi có khuynh hướng cong vào trong cái thịt, tức là mình đã bị bệnh phổi khá lâu, thiếu oxy, mình không có thở sâu, nó không có đủ dưỡng khí, do đó nó sẽ bị hơi cụp cái đầu, cái móng tay xuống, nó cúp vào trong cái thịt của mình. Rồi nếu mình thấy cái đầu móng tay và ngón tay của mình mà nó hơi bị màu đỏ đậm, tức là cái màu hồng đậm nha, là bắt đầu mình có triệu chứng của tim mạch. Khi nào mà nó bắt đầu nó chuyển qua màu tím, tức là mình đã bị bệnh tim khá nặng rồi. Hả? Rồi bắt đầu mình nhìn ở dưới cái đáy, tức là dưới sát cái viền móng của mình, mình sẽ thấy có cái hạt gạo, phải không? Nhìn cái ngón cái trước thì mình sẽ thấy cái hộp đó, phải không? Thì thường là cái ngón cái là cái ngón có nhiều nhất. Còn những cái ngón kia thì khi nào mà mình khỏe thì cái hạt đó nó sẽ biến mất, nó lặn xuống. khi nào mà người mình nó mệt, nó suy nhược thì cái hạt là đó nó là nó nổi lên, nó to ra, thấy không? Đầu bàn tay nó nứt là cái đó là mình bị gan ha. Thì đó là mình đang nhìn về màu sắc. Rồi bây giờ bắt đầu đến những cái bệnh lý. Thì nếu mà mình, những người nào mà hay làm ở cái môi trường ẩm ướt ha, những người nào hay làm ở những môi trường ẩm ướt thì mình sẽ thấy rằng xung quanh cái viền ngón tay của mình nó có thể bị sưng lên, nó đau. Thì cẩn thận, tức là khi mình thấy như vậy á thì mình phải để cho nó khô ráo. Và khi nào mình đụng tới môi trường ẩm ướt thì trước khi mình làm và sau khi mình xong việc rồi thì mình lấy dầu mè mình bôi vào, và mình làm sao để cho nó thấm vào hết tất cả những cái kẽ cái viền xung quanh, thậm chí cho trong giữa cái móng tay và cái thịt, để cho nó giữ cái hơi nước, cái độ ẩm đừng có thấm vào đó. Bởi vì đó là giai đoạn đầu tiên của bị nhiễm vi nấm. Cái đó nó gọi là nấm candida ha. Nó sẽ ăn giữa cái viền thịt này và cái móng, và nó thường sưng, nó đau. Cái dạng vi nấm thứ hai là nó ăn ở dưới cái móng, tức là giữa cái móng với lớp thịt. Và thường khi mình thấy nó hơi đục đục, nhưng mà cái móng nó vẫn mỏng bình thường, nó không dày. Cái dạng đó thì có khi nó đau, có khi nó không đau. Rồi cái dạng vi nấm thứ ba là nó ăn ngay giữa cái lớp sừng, lớp keratin của cái móng, làm cho cái móng mình nó dày lên và nó đục, nó vàng khè luôn. Thì cái đó là mình đã bị nặng rồi. Cái đó thì hoàn toàn không đau, nó chỉ có mất thẩm mỹ thôi. Và cuối cùng là mình thấy nó ăn trên mặt. Có khi mình thấy những cái sợi nó màu hơi nâu nâu, đen đen. Có khi nó bắt đầu nó nứt, cái móng tay mình nó mỏng, nó nứt, hay là nó bị xước. Đó, thì cái đó là vừa nhiễm vi nấm mà vừa bị cái gan của mình nó rối loạn, chuyển hóa chất béo, vitamin E, vitamin A nó không ra được. Để thành trong trường hợp đó mình uống cái hạt, nó gọi là hạt tiếng Anh nó gọi là flaxseed, tiếng Pháp nó gọi là granulin ha, cái hạt thành hạt để mai sát xuống cho coi cái hạt đó. Thì mình uống cái đó nó có omega 3, hay là mình ăn trái bơ, mình ăn những cái loại rau xanh trong mùa đông thì nó cũng có cái vitamin E khá nhiều. Thì cái cách dễ nhất và nhanh nhất là mình cứ sử dụng dầu mè, mình bôi nó lên những chỗ nào mình thấy da mình nó khô, nó nứt, hay là nó bị xước, là mình bôi nó lên hết, thì nó sẽ làm giúp nó thẩm thấu qua được. Sọc mà sọc màu hay là sọc gợn?
Thì thịt ở trên mặt thì biết.
Dạ đúng rồi.
Nó cứ sọc sọc vậy.
Dạ. Tức là cái này là nó thiếu cái vitamin E đó, nó rối loạn cái gan. Dạ, rối loạn chuyển hóa của gan.
Ai
dạ. Rồi thì đó là mình xong cái móng, cái tóc. Bây giờ tới cái khớp. Khớp của mình cũng vậy. Mình có 3 dạng đau khớp. Dạng thứ nhất là thường nó sưng các cái khớp nhỏ ha, nó sưng các cái khớp nhỏ, thường là tay bị nhiều hơn chân. Cái dạng thứ hai là nó sưng các cái khớp lớn, cái khớp chịu lực, tức là chẳng hạn như đầu gối, cùi chỏ, cổ tay, hay là khớp khớp mông, khớp háng. Cái dạng thứ ba là cái dạng của bị bệnh gút, tức là nó đóng lại những cái uric acid trong các cái ngón chân, trong các cái khớp xương, và nó làm sưng đau. Cái đó là cái dạng ít sưng nhất, tức là không phải ít sưng, tức là nó bị ít chỗ nhất nhưng mà nó lại đau nhất, là tại vì nó đau kinh khủng. Cái đó tiếng Việt mình gọi là bệnh thống phong, nhưng mà tiếng Anh của nó là bệnh gout, hay là tiếng Pháp gọi là bệnh gout. Đó là do nó bị kết tủa những cái tinh thể uric acid. Đối với người ăn mặn là do ăn thịt nhiều quá, đối với người ăn chay là do mình ăn tàu hũ nhiều quá, hay là ăn rau dền, ăn cà chua, thì nó kết tủa lại, xong rồi rối loạn chức năng của thận, nó không bài tiết ra được kịp thời. Thì cái bệnh đó nó đau kinh khủng. Rồi tới cái thứ hai là đau các cái khớp nhỏ này. Khớp nhỏ này thì nó không sưng lớn, nhưng mà nó đau nhiều khớp, hầu như nó có thể đau một lúc cả mười mấy, hai chục cái khớp. Thì đối với Tây Y, thì Tây Y nó là không có chữa được những cái bệnh đó, là tại vì người ta không tìm ra được cái nguyên nhân. Người ta chỉ trị triệu chứng bằng cách cho uống thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm. Nhưng mà hết thuốc thì nó lại bệnh trở lại, nó lại sưng trở lại. Thành ra cái cách điều trị của Tây Y hoàn toàn nó khác với Đông Y. Đông Y thì tất cả những bệnh viêm nhiễm sưng đó đều là do nó tích tụ cái âm khí, cái dịch âm hay là cái tà khí. Thì cách dễ nhất là mình chỉ hạn chế hết tất cả những thức ăn âm, thức ăn lạnh, và cho cơ thể mình nó hoạt động. Mình càng hoạt động nhiều thì máu huyết nó càng lưu thông nhiều, tất cả những cái khí âm nó thoát ra, rồi máu huyết nó lưu thông, thì như vậy nó sẽ đưa cái nhiệt độ đến các cái khớp, đồng thời nó đưa cái miễn dịch, những tế bào miễn dịch đến. Và cái thứ ba nữa là khi mình hoạt động nhiều thì nó tạo nên cái sự tác động của động lực học, và nó sẽ rút cái dịch của thận âm đến để thay thế những cái dịch âm hay là những cái khí lạnh mà nó đóng ở trong các cái khớp, trong các cái choi này. Thành ra khi mà mình lâu rồi mà mình không hoạt động, hay là mình hoạt động không đúng cách, mình thấy các khớp mình sưng, mình thấy mình di chuyển nó kêu lóc cóc lách cách, hay là mình thấy nó đau, đừng có sợ, cứ cố gắng xoa bóp nó và vận động mỗi một ngày tăng lên một tí, thì đến một lúc mình thấy cơ bắp của mình nó sẽ trượt nhẹ hơn, gân cơ, gân dây chằng của mình nó sẽ dẻo dai hơn, và các cái chất cặn bã, các cái chất khoáng mà nó đóng lên mấy cái sụn ở ngay các cái khớp này nó sẽ được bào mòn, và lúc đó thì cái hoạt động của các khớp nó sẽ di chuyển được nhẹ nhàng hơn, được rộng rãi hơn. Thì đó là cái bệnh về khớp. Rồi bây giờ tới cái phần da của toàn bộ cơ thể mình, mà nhất là trên hai cái tay. Khi mình thấy, chẳng hạn như thỉnh thoảng, đa số cái này chắc phụ nữ bị nhiều hơn nam giới, tức là mình thấy có lúc mình không có đụng ở đâu, nhưng mà tay của mình hay trên người mình nó có những cái đám, những cái đốm màu xanh xanh, tím tím, bầm bầm ha. Thì nếu mà nó nằm ở mặt ngoài, tức là có thể là mình đi đâu, mình đụng cái gì, mình va chạm mà mình không biết, nhưng mà đa số là do mình bị cái mạch máu nó quá mỏng, nó quá giòn, và cái áp lực máu nó lên, nó vỡ mạch ra và nó xuất huyết. Thì trường hợp đó mình có thể sử dụng giấm ha, mình có thể sử dụng giấm, sử dụng muối cái gì để mình làm cho nó tan cái máu bầm đó ở ngoài. Nhưng mà để trị cái bệnh đó đừng có bị, thì mình nên uống vitamin C, hay là mình ăn trái cây có vitamin C nhiều, thì cái thành mạch của mình nó sẽ chắc hơn, nó sẽ dày hơn, và nó không có bị xuất huyết đó nữa. Cái thứ hai nữa là mình thấy có khi cái da của mình nó khô. Nó khô có hai dạng. Dạng thứ nhất là nó khô và nó có cái y như cái lớp bụi, nó ngứa ngứa. Thì cái đó là thường nó xảy ra trong mùa đông, do mình mang áo quần nhiều quá, nó không có thông được. Mình mang áo quần quá sát, nó không có cái khoảng không khí lưu chuyển. Còn nếu cái dạng thứ hai nữa là mình bị những cái bệnh gọi là bệnh ngoài da, nhưng mà thực tế cái đó là nó từ trong gan nó ra, tức là những cái bệnh vẩy nến, bệnh lắc đồng tiền hay là bệnh eczema. Thì mình thấy rằng nó khi là nó có từng cái khoảng tròn tròn gọi là lát đồng tiền, tức là có lúc nó sẽ bằng phẳng, có lúc mình thấy ở trong đó cái màu nó đỏ hơn cái màu da bình thường và cái bờ của nó hơi dày hơn một tí xíu, đó là lúc nó đang lan tràn. Rồi có khi nó lạnh xuống thì mình lại thấy cái vùng da đó nó sẽ trắng hơn, nó nhạt màu hơn cái vùng da bình thường và cái lớp biên của nó cũng bằng phẳng hết. Cái dạng thứ ba nữa thì cái này thường xảy ra ở nam giới nhiều hơn và thường xảy ra trong mùa hè, tức là cái lăn ban. Cái lăn ban là do mình bị axit hóa, cái máu của mình bị axit, thành ra cái mồ hôi mình nó cũng bị axit, thành ra vi nấm nó sẽ phát triển, nhất là khi mùa hè thì mình hay bị mồ hôi nó ra, nó ẩm thấp. Và để nhìn kỹ thì mình sẽ thấy những cái vùng da trên mặt, trên má, trên cổ, trên gáy của mình hay trên lưng là thường những cái vùng đó bị nhiều nhất. Thật ra thì nó không đến nỗi nào, nó thua cái lát đồng tiền, nó chỉ hơi ngứa thôi, và cái màu của nó thì nó không có ghê gớm như cái lát đồng tiền hay là như cái vảy nến hay như cái eczema. Chỉ có cái là nó ngứa ngáy, nó khó chịu, tại vì trong mùa hè nó đã nóng rồi mà nó cần thêm cái đó nữa. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình không thay đổi chế độ ăn uống để mình thay đổi cái pH của máu, thì mình vừa tắm giặt xong cái áo này nó dính qua cái áo kia. Hay là cái khăn mặt mà mình không biết phơi ngoài nắng, mình không có phơi cho nó thiệt khô, thì sau khi mình vừa trị xong thì nó lại dính trở lại và nó có thể lan cho người này qua người kia. Đó, thì đó là những cái bệnh ngoài da. Cũng như đa số bên này bây giờ bị cái bệnh eczema rất là nhiều. Là tại vì sao? Tại vì chế độ bên này mình ăn thịt, ăn bơ, ăn sữa, ăn cheese, ăn đường, ăn tinh bột nhiều quá. Cái gan của nó quá tải và nó làm cho máu của mình bị axit hóa. Thành ra có khi bị từ nhỏ, rồi nó lạnh một thời gian khi cái hệ miễn dịch của mình nó phát triển, nó mạnh mẽ thì nó biến mất. Nhưng rồi sau khi mình bắt đầu mình lớn lên, mình làm việc căng thẳng thì nó bắt đầu nó xì ra. Và có hai cái dạng, một dạng khô và một dạng ướt. Cái dạng khô thì nó tróc vẩy, nó ngứa. Còn cái dạng ướt thì nó lở, nó lầy nhầy nhiều hơn. Thành ra đối với Tây Y, người ta cũng coi đó là một cái bệnh ngoài da và không trị được. Thường thì chỉ sử dụng corticosteroid, nghĩa là bôi thôi. Nhưng mà cái gốc chính của nó vẫn là từ trong gan và trong máu. Thành ra nếu mà mình chỉ trị ở bên ngoài, nó tạm thời thôi, nhưng mà rút cuộc sau đó rồi thì hết tác dụng của thuốc thì nó vẫn ra trở lại, nó ngứa trở lại. Và đồng thời mình bị thêm một cái bệnh thứ hai, tức là tất cả những cái thuốc steroid mình xài nó không có loại trừ ra khỏi cơ thể mình mà nó thấm vào máu, và sau một thời gian thì mình lại bị nhiễm độc hay là bị những cái tác dụng phụ của cái steroid đó nữa. Thành ra tất cả những bệnh lý đó đều phải thay đổi chế độ ăn uống, đều phải thanh lọc hết thì mình mới có hy vọng là mình trị nó sạch được. Rồi kế tiếp là mình khi tắm mình phải khảo sát cái vùng da trên vai, trên ngực, bụng của mình ha. Và nhất là đối với phụ nữ là tại vì phụ nữ có nhiều mô béo hơn nam giới, mà mô béo thì nó khác với mô cơ. Mô cơ là nó nằm từng cái sứa, từng lớp một, do đó khi mình hoạt động á thì nó trượt lên nhau, và khi nó trượt lên nhau như vậy thì nó đẩy các cái mạch máu co bóp, đồng thời những cái chất cặn bã, những cái chất sản phẩm phụ của cơ thể hay là tất cả những cái độc tố nó được đẩy ra. Còn ngược lại, đối với các mô béo thì khi mình hoạt động nó không có trượt được, mà nó chỉ chạy từ bên này, nó xịt qua bên kia. Thứ hai nữa là trong mô béo nó không có mặt máu nhiều, thành ra hệ miễn dịch và những anh lính miễn dịch không tới được nó. Và cái thứ ba tệ hại hơn nữa là tất cả những cái hóa chất độc, những cái cặn bã thì nó lại bị cái mô béo bao bọc nhiều hơn. Và khi mà nó thu hút theo cái nguyên tắc đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì cũng vậy, nó chiêu cảm và nó thu hút tất cả những cái cặn bã, những cái độc tố vào trong những cái mô béo nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có lẽ nó cũng khôn, nó biết rằng trong những cái mô béo đó nó không bị hệ miễn dịch tấn công, thành ra nó có chỗ ẩn náu. Thành ra khi mà phụ nữ, đặc biệt là sau gần cái tuổi mãn kinh, thì khi cái hormone nữ nó bắt đầu nó xuống rồi, hay là lúc mà mình không hoạt động được nhiều nữa, thì tất cả những thức ăn của mình, cho dù mình không ăn chất béo, nhưng mà tinh bột nó dư, nó vẫn chuyển qua cái con đường tổng hợp chất béo đó. Thành ra khi mà mình hoạt động, mô béo nó không có được cọ sát, nó không có đẩy ra độc tố, và nó chỉ chạy bên này qua bên kia. Rồi tất cả những cái cặn bã nó nằm nó ứ đọng trong đó. Tuy nhiên cái đó vẫn là những cái thể gọi là gì, visible, tức là những cái thể vật liệu, những cái mình nhìn thấy được. Thì nếu mà những cái gì mà thuộc về cái có thể thấy được, sờ được, thì hệ miễn dịch mình nó dễ phát hiện. Và cái đài radar của mình hay là năng lượng cơ thể mình cũng có thể phát hiện và tấn công nó được. Cái khó nhất mà thường xảy ra ở phụ nữ là gì? Tức là do cái đó có thể là một cái cá tính hay là một cái bản tính của giới nữ. Tức là mình thấy nam giới thường có cái sự mạnh mẽ, có cái sự cương quyết, có cái sự dứt khoát, có khi nóng giận thì la lối đùng đùng, đập bàn đập ghế, nhưng xong rồi buông, không có để cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có lo sợ, không có sợ hãi, không có lo lắng nhiều như phụ nữ. Còn bản tính của phụ nữ là hay lo lắng, hay sợ hãi. Rồi khi mình có chuyện buồn, chuyện gì mình không có nổi đùng đùng, nhưng mà mình hờn hờn, mất mát, giận giận, tức là nó âm ỉ nha. Tức là tất cả những cái đó nó là những cái phản ứng của tâm hành. Và thường cái danh từ của mình thường gọi là nội kết, tức là nó kết tụ lại những cái năng lượng bất như ý, những cái năng lượng bế tắc, những cái năng lượng buồn bực, tiêu cực. Và những cái năng lượng đó khi mà nó tích tụ trở lại thì nó thường là nó đi vào trong những cái mô béo. Và đầu tiên á, chẳng hạn như đầu tiên hết những cái nội kết đó nó xuất phát từ đâu? Đầu tiên hết những cái nội kết đó nó xuất phát từ trên cái tâm thức của mình. Xong nó bắt đầu nó đi xuống cái hạch của vùng cổ, rồi nó bắt đầu nó đi xuống cái vùng nó đi xuống cái vùng ngực. Đây là cái nơi mà có nhiều cái mô béo và có nhiều cái tuyến nang, tuyến sữa, nó thở sốt. Thành ra đó khi mà bắt đầu tất cả những cái nội kết đó nó đi xuống, nó chỉ là những cái năng lượng vô hình thôi. Thành ra khi mà những cái bực bội, những cái bế tắc đó, những cái âm ỉ, những cái hờn đó, nó bắt đầu nó bị kết tụ lại và nó đi thẳng vào cái tuyến giác trạng của mình, hai cái hạch hai bên này, và nó đi xuống dưới này, nó đi xuống từ từ. Và khi nó càng bị bế tắc như vậy thì cuối cùng nó gì? Nó chặn lại cái đường đi của các cái đường kinh mạch của mình, tức là các cái đường năng lượng. Thành khi mà nó chặn lại như vậy thì lúc đầu nó chỉ là cái sự kết tụ của những cái thể khí vô hình thôi. Bởi vậy mình mới gọi là nội kết. Thấy không? Cái danh từ nội kết nó xuất phát từ đó mà ra. Từ cái tâm hành nó bắt đầu nó đi vào, nó kết tụ lại. Kết tụ lại thì nó bắt đầu nó chặn những cái con đường đi của các cái kênh mạch, các cái kênh năng lượng dọc theo cơ thể mình. Và đặc biệt là nó bế tắc thường nó ở ngay các cái vùng mô béo. Thành ra lúc đầu khi mà mình phát hiện, đó là một trong những cái tại sao mà người ta thường khuyến khích phụ nữ sau tuổi 35-40 trở lên là phải thường làm cái mammogram, là nó chỉ kết tụ lại những cái hạt rất là nhỏ như hạt đậu, mà lúc đầu nó là một cái thể bong bóng không có gì cả, nó chỉ kết tụ lại của năng lượng thôi. Nhưng mà khi cái năng lượng thể khí nó bắt đầu nó đi vào, nó chèn ép và nó chặn hết cái đường đi của các cái kênh năng lượng, tức là thể khí. Mà thể khí khi mình bị ép với áp suất nó thành cái gì? Thể lỏng. Thấy không? Như mấy cái ga mình nấu, cái ga, tức là khi mà thể khí bị ép lại với một áp suất vừa đủ thì nó sẽ biến thành thể lỏng. Thành ra sau một khoảng thời gian thì những cái nội kết đó nó chặn cái đường kinh mạch lại. Lúc đầu nó chỉ là những cái hạt bong bóng khí, nhưng mà sau đó thì nếu mình không nhận diện sớm, không giải tỏa cái nội kết của mình, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ bị tích tụ lại thành những cái hạt y như hạt nước, bắt đầu nó chuyển thành thể lỏng. Với cái kích thước đầu tiên là bằng như khoảng hạt đậu xanh cho tới như khoảng hạt đậu đen thôi, thì có thể là tất cả những cái đài radar trên não bộ mình nó xem đó là những cái bình thường. Tại vì sao? Tại vì nó bằng với những cái tuyến nang của tuyến sữa. Nó bằng với những cái nang của tuyến sữa. Và nó cũng bằng cái dịch của nó là cùng tần số, cùng từ trường của cơ thể mình, chứ nó không phải là yếu tố ngoại lai từ bên ngoài xâm nhập vào. Do đó hệ miễn dịch mình nó không phân biệt được. Thấy không? Rồi, thì khi đó nếu mà mình cũng vậy, cái vòng luẩn quẩn nó tiếp tục. Nếu mình không chánh niệm, không giải tỏa cái nội kết của mình, thì cái áp lực nó càng ngày nó càng lên, và cái hạt nước đó càng ngày nó lớn lên. Khi nó lớn lên như vậy thì bắt đầu đài radar trên não bộ mình bắt đầu phát tín hiệu và nhận thấy bây giờ nó không phải là bằng những cái tuyến nang của tuyến sữa nữa, mà kích thước nó lớn hơn. Thì bây giờ khi mà tín hiệu ở trên đài radar não bộ mình phát xuống thì nó mới bắt đầu nó gửi qua cho bộ chỉ huy của hệ miễn dịch. Bích lúc trước đúng nguyên tắc là khi hệ miễn dịch mình thấy một tác nhân lạ bên ngoài vào, xâm nhập qua đường mũi, xâm nhập qua đường da, xâm nhập từ đường tiêu hóa của mình, là nó thấy một anh chàng lạ là nó tới, nó hỏi giấy tờ liền ngay lập tức, nó gửi quân tới, nó tấn công ngay, nó bao vây, nó tấn công ngay. Nhưng mà vì cái anh chàng này là những cái nội kết cùng tần số, cùng từ trường, cùng môi trường của mình, do đó nó không phân biệt được đó là địch hay là ta. Và đến khi cái kích thước nó lớn đủ thì nó mới thấy hơi lạ lạ, nó mới bắt đầu nó gửi tín hiệu tới cho bộ chỉ huy của hệ miễn dịch. Thì lúc đó hệ miễn dịch làm gì? Hệ miễn dịch mới gửi quân tới thì khi nó gửi quanh tới thì cái đầu tiên cái khối đó chỉ là một cái bong bóng khí, sau đó nó trở thành một cái bong bóng nước. Đa số các máy CT scan, các máy MRI chưa phát hiện được với kích thước nhỏ hơn một phân, tức là khoảng nửa phân, 5 mm, thì nó không có thể thấy được cái đó rõ. Cho đến khi mà quân của hệ miễn dịch nhận lệnh từ hệ miễn dịch thì nó bắt đầu nó gửi qua. Khi nó gửi qua thì làm sao? Khi nó đến đó thì nó không thấy cái gì hết. Thứ nhất là không thấy người lạ, không thấy cái không khí lạ, tại vì tất cả đều là quân ta, đều là năng lượng, đều là từ trường của mình cả. Do đó cái đoàn quân thứ nhất của hệ miễn dịch gửi tới đứng sớ rớ đó chẳng làm được chi cả. Thì sau đó đài radar trên não bộ lại tiếp tục nhìn. Và bây giờ có lẽ là nó hơi bực hơn, là tại sao lúc trước khi nó gửi tín hiệu, lần đầu tiên nó chỉ thấy một khối nước hay là một cái hạt nước. Bây giờ nó gửi lệnh ra cho hệ miễn dịch để tới điều tra và giải quyết. Vấn đề không được giải quyết mà bây giờ nó không phải là nó thấy một cái bong bóng nước nữa, mà bây giờ bắt đầu có lốm đốm những hạt vật chất. Là tại vì quân của hệ miễn dịch là những tế bào miễn dịch, tức là những tế bào vật chất. Thấy chưa? Thành ra bắt đầu khi mà đài radar lần thứ hai phát hiện được cái chấm này, tức là gọi là cái khối u cơ bản, là bây giờ bắt đầu có lấm tấm những tế bào vật chất vào đó rồi. Thì bây giờ anh phải ra lệnh nhiều hơn. Khi mà anh gửi cái lệnh lần thứ hai cho hệ miễn dịch thì hệ miễn dịch sẽ gửi cái toán quân thứ hai, dĩ nhiên phải nhiều hơn, tại vì bây giờ cái lệnh trên này nó gửi nhiều hơn, nó báo cái tình trạng báo động cao hơn, thì anh hệ miễn dịch này phải gửi quân tới đây nhiều hơn. Bây giờ toán quân thứ hai lên lại càng khó xử hơn nữa, tại vì toán quân thứ nhất lên không thấy có một bóng dáng nào cả, chỉ thấy cái hơi hám từ trường, cũng là hơi hám từ trường của mình. Bây giờ toán quân thứ hai lên thì càng bế tắc hơn, là tại vì toán quân thứ hai lên thấy toàn là những người nhà của mình không, thấy không, đâu thấy gì lạ. Thành ra cũng vậy, nó nằm trong cái vòng luẩn quẩn, tức là đám quân thứ hai lên thì đứng bao vây xung quanh cái đám quân thứ nhất nhiều hơn và chẳng giải quyết được vấn đề chi cả. Và cuối cùng cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục. Anh đài radar trên não bộ lại phát hiện thấy cái khối u này bây giờ tại sao nó lớn hơn, nó dày đặc hơn, nó không còn là một cái hạt nước nữa mà bây giờ hạt vật chất nó lấm tấm nó nhiều hơn. Ảnh không biết, tại vì trên đài radar nó không có nhận diện rõ ràng chi tiết, nó chỉ còn biết là có những thể lạ, hay là có những cái vật thể là nước hay là thể vật chất. Và cuối cùng như vậy nó cứ gửi tín hiệu đến cho hệ miễn dịch càng nhiều bao nhiêu thì hệ miễn dịch lại càng phải gửi quân nhiều đến bấy nhiêu. Và cứ thế cái vòng luẩn quẩn nó dần dần, cái khối u đó càng ngày càng to ra, càng ngày càng có nhiều cái tế bào. Và dĩ nhiên lúc đầu cái lệnh đưa ra nó vừa phải, thì quân của hệ miễn dịch đưa lên vừa phải, nó còn đủ sức cung cấp, thấy không? Thành những tế bào lúc đầu vẫn còn là những tế bào bình thường. Nhưng mà khi cái lệnh của trên hệ, trên đài radar của não bộ càng ra lệnh nhiều, tại vì thấy cái tình trạng càng ngày nó càng nguy cấp, khối u càng ngày càng lớn hơn, mật độ càng ngày càng dày hơn, thì bắt buộc nó phải gửi lệnh điều quân liên tục. Thì lúc đó bắt buộc gì? Hệ miễn dịch phải tổng động viên. Bây giờ không phải lấy trên 25 tuổi mà 18 tuổi cũng lấy, 16 tuổi cũng lấy, già trẻ lớn bé gì lấy hết, phải không? Thành cuối cùng huy động hết tất cả vẫn chưa đủ, thì bây giờ phải làm sao? Người ta đẻ con, người ta phải nuôi nó một thời gian mới lớn. Tế bào trong cơ thể mình cũng vậy, trong cơ thể mình tế bào muốn sản sinh nó phải có thời gian, nó phải có đầy đủ nguyên liệu, tức là phải có amino acid, phải có chất xúc tác, phải có đầy đủ hết chất. Bây giờ trong một khoảng thời gian ngắn mà bắt buộc nó phải cung ứng một loạt những cái tế bào miễn dịch như vậy, thì điều gì xảy ra? Thiếu nguyên liệu, thiếu thời gian mà bắt sản phẩm nó ra nhiều, thì cuối cùng sản phẩm kém chất lượng. Đó là điều tất nhiên, thấy không? Thành cuối cùng tất cả những tế bào bên vòng ngoài của tế bào ung thư, của khối ung thư, là những tế bào của chính tự thân mình, nhưng mà nó phát triển quá nhanh, do đó nó hơi bị bất thường một tí xíu thôi, chứ nó không phải là tế bào ngoại lai. Đó là lý do tại sao khi mình điều trị bệnh ung thư nó rất khó. Tại vì mình điều trị bệnh ung thư, mình giết tế bào ung thư, tức là 70% mình giết tế bào bình thường của mình. Rồi chưa xong, tức là khi mà cái khối u này nó lớn lên dần dần, không phải qua một ngày một tháng, mà cái quá trình của nó có khi vài ba tháng hay vài ba năm. Thì khi mà cái khối u lớn lên dần như vậy, thì những tế bào xung quanh của nó, những cơ quan xung quanh của nó sẽ bị chèn ép, phải không? Và tùy theo cái vị trí đó nếu mà nó nằm ở bên ngoài này thì nó ít chèn ép cơ quan nội tạng, nếu nó nằm sát ở bên trong này thì nó sẽ chèn ép tim, chèn ép phổi, chèn ép mạch máu. Thành ra khi mà cái khối u nó càng lớn dần thì hàng trăm ngàn tế bào xung quanh nó bị ép ra, giống như là hàng trăm ngàn cái lò xo đang bị nén, cho đến lúc tích nước mới vỡ bờ. Tức là cái lực ép nó mạnh đủ, cái sự chèn ép những cơ quan nội tạng bên cạnh nó đủ, thành lúc đó mình mới phát hiện cái triệu chứng đau, thấy không? Chứ còn lúc trước nó nhẹ nhẹ, mình chưa thấy đau, mình tại vì đâu có chánh niệm đâu, mình đâu có khảo sát nó hàng ngày. Thành ra khi mà nó chèn ép đủ cái tế bào xung quanh, rồi nó chèn ép đủ những cái cơ quan nội tạng xung quanh, thì lúc đó tức nước mới vỡ bờ, mình thấy đau, mình mới bắt đầu phát hiện. Thì mình phát hiện thì mình đi tới bác sĩ sờ, khám, thấy, chụp hình lên rõ ràng quá, thì cái chuyện dễ dàng quá, ai cũng có thể làm được. Chính nhà ngươi là cái tác nhân, thì bây giờ chỉ việc cắt bỏ đi là xong, phải không? Cái chuyện mình nghĩ nó quá đơn giản, nhưng xin thưa nó không đơn giản. Cho dù giả sử cái khối u nó chỉ nhỏ bằng khoảng 5 cm, và người ta cắt, người ta đã dự tính là người ta cắt ra đến 10 cm hay 15 cm, nhưng mà người ta vẫn chưa tính được hết cái lực ép và cái từ trường ép ra đến những tế bào xung quanh nó bao xa, và dĩ nhiên nó không bao giờ nó đồng nhất cả. Thành ra cái giờ phút mà mình đặt con dao vào, mình cắt cái này đi, thì những cái anh chàng tế bào xung quanh anh đang là những cái lò xo bị nén, phải không? Đang là cái lò xo bị nén. Bây giờ mình cắt, mình bỏ con dao, mình cắt cái khối u đó ra, tức là tự nhiên nó có một cái khoảng không gian ngay đó, những cái lò xo nén nó bung ra. Và ngay cái giờ phút mà mình lấy cái khối u đó ra là giờ phút nó đã di căn rồi. Và lúc đó nó không phải chỉ có một cái đường đi lúc đầu tới, mà bây giờ nó có khi cả vài chục, vài trăm. Mạnh anh nào chạy anh đó, thích hướng nào chạy được hướng đó, và cuối cùng cái vòng lẫn quẩn nó trở lại. Thành ra sau 3 tháng, 6 tháng mình phát hiện nó di căn hàng loạt. Nó chạy vô phổi, nó chạy vô gan, nó chạy vô ruột, nó chạy vô tử cung, nó chạy vô đủ hết các nơi, và không phải một vài cái mà vài chục cái. Thành cái vòng luẩn quẩn nó cứ như vậy. Đó, thì cái đó là cái thiếu sót của y khoa hiện đại, khi người ta không nhìn thấy cái tiến trình hình thành của bệnh lý. Rồi tới cái thứ hai nữa, là cũng là một cái, chính vì không nhìn thấy cái chiều sâu như vậy, trong quá trình hình thành cái khối ung thư này, cái hệ miễn dịch của mình đã làm việc sạch sừ rồi, trên đe dưới búa. Anh chàng này cứ gửi lệnh ra liên tục, mình phải điều quân, mà đâu phải điều quân là quân nó theo mình đâu, thấy chưa? Thành ra anh phải làm việc cật lực để làm sao điều trị hay là dứt bỏ được cái này. anh đã làm việc không phải một ngày một tháng, mà có khi vài ba tháng, có khi một hai năm. Thành ra nó cũng rất là mệt mỏi rồi. Bây giờ sau khi mình cắt xong cái khối u này, mình lại thảy cho nó một mớ hóa chất vô nữa, mình lại thảy cho nó một mớ cái tia phóng xạ vô nữa, tức là nó một số độc tố lại vào cơ thể mình làm nặng thêm cho nó. Thấy chưa? Chẳng qua giai đoạn đầu là tại vì nó đang phát triển nhanh quá thì mình dùng hóa chất để mình chặn nó lại, những cái tế bào ung thư. Nhưng mà sau đó rồi thì cái hệ miễn dịch mình lại phải chịu thêm một cái gánh nặng, cái gan của mình lại phải chịu thêm một cái gánh nặng để chuyển hóa tất cả những cái độc tố do hóa trị và do xạ trị gây nên. Thành ra bệnh nhân càng ngày càng kiệt sức hơn. Rồi thì đó là cái thiếu sót của bên phía cái người healthcare, tức là bên phía y bác sĩ và ngành y khoa. Bây giờ tới cái sự thiếu sót của bệnh nhân và cái người chăm bệnh. Khi mà mình bị bệnh thì sao? Mình mệt mỏi và mình làm biến hoạt động. Mình làm biến hoạt động, thì khi mình làm biến hoạt động thì máu huyết không lưu thông. Máu huyết không lưu thông thì tất cả những cái tế bào chết nó nằm yên một chỗ. Tế bào mới, tế bào miễn dịch, tế bào lính nó tới, nó không được tới đây. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những tế bào mạnh khỏe thì nó rất thích oxy, nó cần oxy. Trong khi những tế bào bệnh lý, những tế bào ung thư, nó là những tế bào đen tối, do đó nó không thích oxy. Nó sống trong bóng tối. Thành ra nếu mình càng không hoạt động, cái lượng oxy trong tế bào của mình càng thấp, lúc đó nó là cái điều kiện tốt đẹp, thích hợp cho những tế bào ung thư phát triển. Mà còn những tế bào bình thường thì lại không phát triển được. Do đó dần dần cái dân số của tế bào ung thư gia tăng, mà tế bào bình thường lại giảm xuống. Rồi cái thứ ba nữa là khi mình suy nhược, mình bệnh như vậy thì mình nghĩ mình cần bồi dưỡng. Mà mình bồi dưỡng gì? Thịt, cá, trứng, sữa. Thì tất cả những thứ đó, một phần là nó độc, phần thứ hai á, là nó nuôi tế bào ung thư. Tại vì tế bào ung thư nó phát triển nhanh hơn, cái nhu cầu của nó mạnh hơn, và sự phát triển, sự thu hút của nó mạnh hơn tế bào bình thường. Do đó bao nhiêu chất bổ mình đưa vô, đưa tới nuôi tế bào ung thư hết. Trong khi đó mình không dám để cho cơ thể mình nó chết đói, tức là mình đừng đưa cái nguồn năng lượng bên ngoài vào, thì tự nhiên cơ thể của mình nó bắt buộc nó phải tìm cái phương cách đấu tranh sinh tồn. Tức là như Bỉnh nói, là nó sẽ đi vào trong ruột mình, nó lượm hết mấy cái anh vi sinh mà không tốt lành trong ruột. Nó sẽ đi, nó tiêu diệt hết tất cả những tế bào bất thường, những tế bào cũ, tế bào già, nó recycle hết. Thì đó là những cái thực phẩm toàn phần và cùng năng lượng, cùng tần số với cơ thể mình. Do đó nó hấp thu, nó chuyển hóa rất nhanh, nó không phải tốn công sức, nó không phải bị dị ứng như những cái nguồn năng lượng mình lấy từ bên ngoài vào, khác tần số, khác cái cấu trúc. Và cái thứ ba nữa là nó không toàn phần. Thấy chưa? Thành ra mình không hiểu và mình sợ. Mình càng sợ bao nhiêu, mình càng làm sai bấy nhiêu. Thành đó là cái lý do tại sao người phụ nữ thường bị bệnh ung thư, mà ung thư thì lại khó trị hơn nam giới. Thành ra khi mình hiểu cái cơ chế rồi thì mình thứ nhất là phải tập kiểm tra khám xét. Cái thứ hai là biết tu thì đỡ hơn, tức là mỗi một ngày mình phải dùng cái chánh niệm của mình, nhất là khi mình ngồi thiền, mình ngồi thư giãn, mình buông ra thịt lỏng. Và khi mình buông lỏng cơ bắp mình ra như vậy thì mình để cho cái sự nhận biết của mình, tức là cái đài radar trên đầu mình, nó sẽ đi ngang y như cái máy chụp hình, máy scan, nó đi từng lớp một và nó phát hiện để tất cả những cái bế tắc nó giải tỏa ngay, tất cả những cái nội kết nó khai thông liền, thậm chí những cái khối u bướu nhỏ nó có thể nó đốt tiêu hết để nó trả cái năng lượng đó về lại cho cơ thể của mình. Và cái thứ ba để giúp cho nó thì mình cũng phải tập xoa bóp. Mình phải tập xoa bóp để đi từ vòng trong ra vòng ngoài, từ dưới lên trên, để cho nó tan hết tất cả những cái mô mỡ, mô béo hay là những cái hạt mà nó bị tồn đọng trong đó. Cũng như dưới vùng bụng dưới là cái nơi mà mỡ nó thường đóng nhiều nhất. Và đây là nó có hai cái. Thứ nhất là nếu mình xoa sau lưng thì mình tác động được cho cái tuyến thận và tuyến thượng thận. Thì đây, cái tuyến thượng thận này nó sẽ tiết ra tất cả những cái steroid tự nhiên của cơ thể. Nó hoàn toàn không có tác dụng phụ, mà nó cũng mạnh hơn cái steroid mình dùng ở ngoài rất nhiều. Do đó khi mình xoa sau lưng thì nó sẽ tiết ra cái corticosteroid của tự thân, và nó đi, nó chống kháng hết tất cả những cái viêm nhiễm, những cái bệnh trong cơ thể mình. Khi mình xoa trước bụng thì cái cơ quan mà sản xuất ra cái hormone nữ và thường bị bế tắc nhất là cái tử cung và hai cái buồng trứng. Cũng vậy, thì nếu mà cái mô mỡ nó đóng, thường nó đóng ở phần dưới này và nó làm tắc nghẽn cái đường lưu thông. Thành ra đó, xoa vùng ngực, xoa vùng cổ và xoa vùng bụng dưới hay là xoa vùng sau lưng. Mỗi khi mình tắm, mỗi tối mình đi ngủ, nhất là những người bắt đầu có tuổi hay là mình thấy rằng mình hay bị buồn bực, hay bị lo lắng, thì cái khả năng nội kết nó sẽ cao hơn. Đó. Thành ra khi mà mình hiểu biết, mình xoa bóp, thì mình sẽ giúp cho nó lưu thông, nó khai thông, và tất cả những cái bế tắc, tất cả những cái nội kết nó được giải tỏa. Rồi đồng thời hệ miễn dịch nó đến dễ dàng hơn. Tất cả những cái dược chất trong cơ thể mình nó sẽ được đến hết tất cả các nơi, và nó giúp cho điều trị bệnh lý ở giai đoạn sớm nhất và dễ nhất. Rồi bây giờ mình nói đến cái vấn đề thức ăn để mình sử dụng hàng ngày, làm sao giúp cho tất cả những cái bệnh lý đó. Ở đây là những thức ăn thông thường dễ kiếm nhất và có hiệu quả trị liệu nhất cho tất cả các bệnh. Thứ nhất là mình có cái măng tây. Thì cái măng tây nó có khả năng trị hết tất cả các bệnh về thận, bệnh viêm nhiễm và hệ tiêu về tim mạch, tức là hệ tuần hoàn. Rồi thậm chí nữa là nó có thể giúp cho những cái bệnh về hệ hô hấp, về các bệnh của phụ nữ. Và đặc biệt ngày nay người ta phát hiện được rằng trong cái nước ép của măng tây nó có khả năng làm tiêu hủy, hay tức là làm cho những tế bào tiền ung thư, những tế bào bất thường, nó tự động nó hủy diệt nhanh hơn, và nó làm cho những tế bào non tái tạo nhanh hơn. Do đó bây giờ người ta cũng sử dụng cái nước măng tây ép tươi để trị bệnh ung thư khá nhiều. Thành ra cái thứ này thì mình có thể sử dụng, tranh thủ trong mùa này là mùa của nó. Cái thứ hai nữa là cái củ cải tím, tức là củ cải đường hay là củ dền. Thì cái này nó cũng giúp cho bệnh tim mạch, nó giúp cho bệnh tiêu hóa, nó giúp cho điều hòa kinh nguyệt của phụ nữ, và đặc biệt là nó có thể làm sạch hết cái đường tiêu hóa cho gan. À, thì đối với những người bị thiếu máu, đối với những người bị thiếu máu thì cái này nó giúp rất nhiều, vì đây cũng là một loại thức ăn khá dương. Rồi cái thứ ba nữa là mình có cái bông cải xanh. Cái bông cải xanh thì có khá nhiều loại vitamin. Chỉ có một điều là khi mà mình những người bị thiểu năng tuyến giáp thì mình hạn chế cái này thôi. Còn ngoài ra ha, ngoài ra tất cả các người khác đều sử dụng cái này được hết. Và đặc biệt nữa là nó có khả năng giúp khai thông, điều trị hết tất cả những bệnh của đường thận và bàng quang. Cái này người ta đang nghiên cứu để sử dụng trị ung thư thận và ung thư bàng quang, cái broccoli này. Tới cái thứ tư là cái cải bắp, cải nồi. Thì trong cái cải nồi này nó có một cái vitamin rất đặc biệt mà ít khi mình nghe thấy, đó là cái vitamin U. Cái vitamin U này người ta có thể người ta đặt tên nó là tại vì nó có rất nhiều cái khả năng để trị viêm loét dạ dày và hành tá tràng, mà tiếng Anh của nó là ulcer. Ha, thành ra đó người ta, mình xưa nay mình chưa thấy, bởi vì cái vitamin này không có chiết xuất được, không có chiết xuất được, không có tổng hợp được. Thành ra nó chỉ có trong cái vỏ, tức là những cái lá bên ngoài. Cái lá càng xanh bao nhiêu, càng cứng bao nhiêu, càng có nhiều cái vitamin này bấy nhiêu. Thành ra đối với những người bị loét bao tử, có những người người ta xay nó ra, người ta ép nước ta uống, nhưng nó hơi nồng, thì mình muốn cho dễ thì mình có thể hầm như nước súp rồi mình uống. Cái này là một cái rất là dương tính ha. Rồi nó có thể trị được cái bệnh trầm cảm, là cái bệnh cũng khá phổ biến trong thời đại ngày nay. Cũng như cái bệnh viêm bao tử này, viêm loét bao tử là cái bệnh cũng khá phổ biến, bởi vì ngày nay mình bị căng thẳng, bị lo lắng. Mà căng thẳng lo lắng là cái nguyên nhân nhanh nhất và nhạy nhất gây viêm loét dạ dày. Ở Mỹ cách đây gần hơn 15 năm, người ta đã bắt đầu sử dụng cái phương thức này, tức là tất cả những bệnh nhân đưa vào nhập viện ở phòng cấp cứu đều phải được tiêm hay là cho uống một liều thuốc để chống viêm loét dạ dày. Bởi vì người ta thấy tối thiểu 70% tất cả những người nằm trong phòng cấp cứu sau một ngày, tức là 24 tiếng đồng hồ, bị viêm loét dạ dày. Tức là mình mới thấy được cái sức mạnh của cái stress, cái căng thẳng thần kinh. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là 70% bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng. Do đó sau này nó trở thành một cái protocol, tất cả những bệnh nhân nhập viện vào trong phòng cấp cứu, không kể bất cứ lý do nào, người ta đều phải cho một cái liều thuốc là chống viêm loét dạ dày hành tá tràng. Rồi đặc biệt cái bắp cải này thì nó còn có khả năng trị các cái bệnh ngoài da nha. Nó có rất nhiều các loại vitamin. Và khác biệt với nó là mình thấy nó có hai cái. Cái mà hôm bữa mình đi chợ mình mua, cái loại đó là nó khác rồi. Dạ, cái loại giống nó không phải, cái loại giống nó thấp hơn. Dạ, nó là phải là cái loại láng á. Tại vì bữa trước mình đi kiếm không ra cái loại kia. Đó. Rồi cái loại mà mình mới ăn nấu canh chiều nay, cái này thì nó yếu nhất, nó chỉ bằng có 1/5, chỉ bằng có 1/5 cái bắp cải nồi kia thôi. Dạ. Được không? Đó. Rồi đến cái loại thức ăn thứ năm là cà rốt. cà rốt rất là đa năng. Và nếu mình nhớ thì trong cái tờ giấy mà in ra phát cho đại chúng, cái công thức mà ép nước trái cây để trị bệnh, hầu như 95-99% tất cả các công thức đều sử dụng cà rốt hết. Tại vì cà rốt nó có rất nhiều cái chức năng, nó là trung tính, do đó nó có thể vừa bổ vừa tả, vừa trị bệnh vừa bồi dưỡng. Và nó có thể gì? Nó trị bệnh về phổi nè, về tỳ nè, về gan nè, ha, về đường tiêu hóa, rồi trị các khối bướu, sỏi, rồi nó có khả năng chống tất cả những cái chất chống ung thư, nó trị bệnh về bao tử, rồi nó có thể trị bệnh đường trong đường tuần hoàn, tức là đường máu. Nó có khả năng chống viêm nhiễm, tức là nó có tính chất kháng trùng. Rồi nó giúp cho các cái bệnh ngoài da, ha. Rồi nó giúp cho xương, cho gân. Thành ra cái cà rốt này nó rất là đa năng, đa dạng, và nó có thể ứng dụng được trong tất cả các bệnh lý. Tuy nhiên cũng đừng có sử dụng nó, thật ra nó 4 ly một ngày, ít ai uống 4 ly một ngày lắm, chỉ có những người quá khích thôi, nếu mà thấy nó tốt quá. Và cái thứ hai nữa là mình thường pha nó với những chất khác, chỉ có tránh đừng pha nó với chất chua thôi, ha. Tức là đừng pha nó với chất chua thôi, chứ mình có thể kết hợp với dưa leo, mình có thể kết hợp với dưa hấu, mình có thể kết hợp. Dạ, cà tô mát không được, cà tô mát nó có hơi chua rồi. Mình có thể cho nó đi với cần tây, mình có thể cho nó đi với hổ qua, hay là mình có thể cho nó đi chung với cái những cái rau cải xanh, đó cũng được. Thì đó, thì thật ra nó chỉ còn được cái xác thôi, chứ nó không còn được cái beta carotin nữa. Rồi tới cái thức ăn thứ sáu là cái cây cần tây. Cái này mình biết dễ kiếm ha. Cái này nó có một cái hay là gì? Tức là khi mình đang ăn, từ một hôm bữa mình đã học cái cách phối hợp của các cái nhóm thức ăn, nhớ không? Tức là mình nói là nếu mà mình có trên này là gì, trên này là chất đạm, dưới này là rau xanh, bên này chất bột, bên này chất béo, rồi đến các cái loại trái cây ha. Thì nếu mà khi mà mình muốn phối hợp hai cái thứ mà nó xa nhau, hay là khi mà mình đang ăn chất béo nhiều, đang ăn thịt nhiều mà mình muốn chuyển qua ăn chay, thì mình chỉ cần cắt một khúc này mình nhai là mình có thể đưa cái này, tức là cái này nó làm trung gian. Dạ, tức là mình có thể nối hai cái thức ăn từ hai nhóm xa nhau vào với nhau được, nó ít bị phản ứng hay là nó dễ tiêu hóa hơn. Rồi cái này á, thì mình có thể sử dụng của nó dễ nhất là để trị bệnh cao huyết áp, về những bệnh nhiễm trùng máu, hay là mình bị các cái bệnh nhức đầu, chóng mặt, nóng nhiệt và bị loãng xương. Cái này nó có rất nhiều chất calcium và chất silicon. Cái thứ bảy là dưa leo. Dưa leo thì thật ra nó cũng có rất nhiều cái chất để lọc máu, thải độc tố. Thì cái này là một cái mà mình thường làm gì? Mấy cô đi thẩm mỹ viện, đắp mặt, và thậm chí bây giờ người ta làm kem ha. Tức là người ta chiết xuất, người ta làm kem, trong cái kem Lenco á, là người ta cũng sử dụng cái này. Và sau này người ta đang cố gắng tìm cái cách để làm sao cho nó tươi hơn nữa, tức là người ta rút ra được những cái tinh chất của nó càng mới tươi hơn nữa. Tuy nhiên nó vẫn không tốt bằng cái phương pháp xoa mặt. Cái phương pháp xoa tay xoa mặt thì nó đều đặn hơn. Dĩ nhiên khi nào mà độc tố quá nhiều thì mình có thể sử dụng cái này để mình rút nó ra được.
Thì sao con nghe nói ví dụ mà các cây nha đam cũng chất nhóm như dưa leo, người ta vẫn đường công nghệ của Việt Nam đường làm mỹ phẩm kem để được không?
Các bạn
biết
nghĩ của
mình
không
có gì vậy? Nó không hề.
Thì cái Adam bây giờ người ta cũng sử dụng rất nhiều, nó cũng có tính giải độc, nhưng mà nó có những người cũng bị dị ứng.
Dạ,
nó có thể sử dụng bên trong, có thể sử dụng bên ngoài. Cái Adam đó thì bây giờ cũng đang phát triển khá mạnh. Rồi cái thứ 8 là mình có cái bông Atiso. Cái cây này á, thì thật ra là mình ăn thường xuyên nhất là cái bông được. Còn cái lá hay cái thân thì mình sử dụng nó để lọc gan, để sổ độc. Và cái thứ 9 là cái cây cải xoắn này. Để coi cái cây này có ai biết không nè. Cây cải. Cái cây này hình như có chợ có, mà nó dễ trồng lắm. Không, cái này là cái cây này bên này chứ không phải bên. Dạ không phải. Dạ không phải, xà lách xoan khác. Để cái này là, để coi, đây nè, đó. Cây này trồng ở bên này, tức là cây này trồng ở xứ lạnh. Nó chỉ mọc được từ mùa thu, mùa đông cho tới mùa xuân thôi. Thì cái lá của nó dày, nó cứng. Ha? Không phải cải rổ, cải rổ là nó sát đất, tức là cái lá nó to và cái này á. Cái rổ nó to hơn. Cái này thì cái lá nó dài, và cái cống này nó cũng dài lắm. Từ cái này mà cho tới xuống sát mặt đất của nó, có khi nó dài như vậy, có khi nó dài hơn. Tùy theo mình trồng nó tốt hay nó xấu. Thì cái cải này là một trong những cái cải cực dương. Cái cải này là cái cải cực dương. Thậm chí nó không thua gì cái nó dương hơn cái cải nồi. Nhưng mà điều khác là nó không có cái vitamin U để trị bao tử thôi. Chứ còn cái này mà những người mà bị hay thấp khớp ha, bị thấp khớp, bị đau nhức xương, bị loãng xương này kia là mình sử dụng cái này, nó rất là dương tính, nó rất là mạnh. Thì cái này là một cái khá mạnh. Nó chỉ thua trong cái vitamin U của cái cải bắp thôi. Chứ còn ngoài ra cái gì nó cũng hơn cái cải bắp hết trơn đó. Mà tại vì nó mọc được trong mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Rồi tới cái thứ 10 là cái củ su hào. Củ su hào thì cái này nó trung tính. Nó trung tính nhưng mà nó cũng có nhiều cái khả năng để làm cho tăng cường cái khí lực của mình ha, và nó làm tan hết. Tại vì bây giờ mình đa số mình bị bệnh là gì, máu huyết nó bị ứ động, nó tắc nghẽn, thành ra cái này nó làm lưu thông, nó trị hết tất cả những cái bế tắc trong đường kinh mạch, trong hệ thống mạch máu và trong hệ thống bạch huyết. Rồi dạ, cái này ăn sống được. Anh sống được, dạ, anh sống cũng được, muối dưa cũng được, nấu canh cũng được, hầm cũng được. Nhưng mà mấy cái này anh sống được hết. Dạ. Mà nếu mình có khả năng á, tức là cái này với cái cải bắp là mình muối dưa. Mình muối dưa thì nó sẽ tăng tác dụng hơn. Nó không có quá âm, tức là nó không quá lạnh, mà nó lại thêm cái tác dụng lên, tức là mình muối dưa thì tốt hơn. Thật ra mấy cái này á, là mình chỉ cần nấu nước muối ha. Mình, nếu mình muốn ăn liền đó thì mình nấu nước muối lạt lạt, xong cái bắt đầu mình bỏ, mình xách nó ra, xong cái mình bỏ cho mình chần. Mình chần xong rồi mình bể nước nguội, mình bỏ nó vô, xong mình chế nước nó lên thôi. Có thể mình cho tí xíu đường, hay là có thể là mình cho một tí vài lát hành tây, là như đó đủ rồi. Không cần cho giấm, không cần cho chanh, không có gì hết. Còn nếu mà mình muốn để nó lâu thì mình không cần chần nó, mình chỉ cần bỏ, xắt nó ra sống, mình bỏ nó vô, xong đó mình nấu nước muối, mình để cho nó nguội, mình chế vô thôi. Thì cái đó là mình để được lâu hơn, để vài ba tuần cũng được. Còn nếu mình muốn ăn nhanh thì mình nên chần nó trước, cho mình trụng sơ nó tí xíu, mình để thì nó... Dạ. Rồi, tới cái rau xà lách. Cái rau xà lách thì cái này thì nó dễ kiếm. À, cái rau xà lách thì nó dễ kiếm. Nhưng mà cái này á, thì nó chỉ sử dụng tốt trong mùa này thôi, tức là mùa xuân và mùa hè thôi, chứ nó không nên sử dụng trong mùa thu và mùa đông. Và nhất là những người nào bị hàn thì không nên ăn sống vào buổi chiều, chỉ nên ăn buổi trưa thôi. Và hai cái nấm là cái nấm nút áo, nấm mèo, nấm hương, đó là ba cái. Nấm, mình thấy rằng nấm mèo hay nấm hương, nấm này, tất cả những loại nấm nó đều có khả năng làm tăng cái hệ miễn dịch, nó có khả y như là tính chất như là thuốc kháng sinh, thuốc kháng sinh, tức là thuốc chống vi trùng hay là chống vi sinh, chống virus, và nó tăng cái hệ miễn dịch của mình lên. Nó làm tan hết tất cả những cái chất mỡ, nó làm sạch máu của mình ha. Thành ra tất cả những cái nấm này nó đều có cái tác dụng như vậy hết. Và đồng thời nó làm tăng cái hệ miễn dịch của mình. Đối với những người mà chẳng hạn như khi bị cái bệnh, nó gọi là giống như bệnh SIDA, tức là cái hệ miễn dịch của mình nó suy sụp, nó yếu. Thì chẳng hạn như vừa rồi trong làng cũng có mấy anh em bị như vậy, tức là cái mức độ nó xuống thấp, giống như những người bị bệnh đó, hoặc là những người đang điều trị ung thư. Khi mà mình sử dụng hóa trị thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ bị tấn công, và nó hạ thấp xuống đến mức độ là nó gần như bị nhiễm trùng, tức là hệ miễn dịch mình nó liệt hết. Thì lúc đó chỉ cần nấu đậu đen hay là đậu đỏ với, hoặc là rong biển, hoặc là nấu với nấm này, một tuần lễ chỉ cần ăn một hai lần thôi, ăn chừng 2 đến 3 lần là mình thấy cái hệ miễn dịch mình nó lên liền ngay lập tức. Nhưng mà cũng đừng có lạm dụng nó, tức là nếu mà ngày nào cũng ăn thì coi chừng, một là mình bị sổ độc ra nhiều quá, người mình nó mệt. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái tình trạng mùa này thì không sao, nhưng mà vào mùa thu, mùa đông, nếu mình ăn nhiều thì mình sẽ thấy mình bị sưng khớp, tại vì nó tích tụ cái dịch âm, trong khi cái mùa đó lại là mùa âm, mùa lạnh đó. Thành ra đừng có lạm dụng nó. Còn khi mà mình thấy hệ miễn dịch của mình yếu, là mình chỉ cần có đậu đỏ, đậu đen, mình ngâm nó xong, mình nấu với rong biển hay là nấu với nó chừng một vài tay thôi, thì tự nhiên hệ miễn dịch của mình nó tăng nhanh. Thì đó là lý do tại sao người Á Châu của mình thường hay sử dụng cái nấm mèo ha. Và người Nhật, trong cái công thức canh dưỡng sinh thì mình thấy có gì? Có cà rốt, có củ cải, có nấm hương và cái ngưu bán. Thì tất cả những cái đó nó đều bổ, nó đều tăng cường hệ miễn dịch và nó trị hết bệnh lý. Cho đó nó rất là hợp lý, hợp tình. Thành nếu mình sử dụng nó như là một loại thức ăn bình thường thì mình có thể coi nó như là thuốc được. Rồi tới cái nhóm thứ 14 là nhóm cải xanh. Cái này là cái cây cải mình hay múi dưa. Cây này thì cũng vậy, cây này là một cái thứ khá tốt, khá mạnh. Nó có thể giúp tan hết tất cả những cái ứ đọng trong hệ hô hấp, hệ tuần hoàn. Và nó rất là dương, cái khí nó rất là mạnh. Cái này nó tồn tại được trong mùa đông, do đó mình có thể sử dụng nó như là một loại thức ăn luộc cũng được, muối dưa cũng được, nấu canh cũng được, xào cũng được, ăn cái gì cũng được hết trơn. Và cái này cũng dễ trồng nữa, mai mốt là chị nhớ về trồng đem đây cung cấp cho bà con. Dạ, thì mấy cái này là toàn những thứ dễ trồng không à?
Thầy nói ăn cải xanh rồi ăn với bánh xèo luôn.
Không, cải xanh nhỏ cá. Cái này cải bự. Cái này là cải
sải.
Chính là cải muối dưa.
Dạ, cải muối dưa.
Dạ. Rồi, ba cái anh chàng này mình nói rồi, cà tím, khoai tây, cà chua. Mặc dù nó âm, nhưng mà khi mà mình bị bế tắc về mạch máu, mình bị ung bướu, ha, mình bị nhồi máu cơ tim, mình bị mạch máu nó co, nó cứng, mình bị những cái khối u bướu trong tử cung, rối loạn kinh nguyệt, vân vân, thì mình đều có thể sử dụng được mấy anh chàng này hết. Có điều đừng bỏ cái gì hết ngoại trừ anh chàng cà chua. Mình phải giải thích sao. Tức là anh chàng cà tím là mình chỉ cần cắt nó ra làm bốn, chẻ dọc nó ra, ngâm vào nước muối 15 phút, sau đó vớt nó ra để khô, cho tí xíu dầu ô liu hay là cho tí xíu ít những cái rau thơm, cái chất mùi vô, tí xíu muối lên và bỏ lên dĩ nướng. Nướng càng khô, càng chín, càng mềm thì ăn nó càng tốt. Và mình chỉ cần làm một vài tuần lễ hay là một tuần, hai, ba ngày, trong một thời gian ngắn khi mà mình thấy máu huyết nó lưu thông hay là khối u nó teo nhỏ rồi thì mình ngưng. Rồi, cái thứ hai là khoai tây. Cũng vậy, khoai tây này nó là một cái loại thực phẩm rất là giàu chất dinh dưỡng, chất khoáng, chất đạm. Chỉ có một điều là mình thường đem bỏ mất cái lớp vỏ của nó. Thứ hai là mình nấu nước. Mấy cái thứ này là nên làm khô. Mấy cái thứ này nên ăn khô là tốt hơn hết. Và mình nên sử dụng cả vỏ, tại vì tất cả những cái chất dinh dưỡng của nó nằm ngay dưới cái lớp vỏ. Chỉ có cái là mình không nên sử dụng cả vỏ khi mà mình thấy nó bị xanh lá cây, hay là khi nó lên mầm thì bỏ nó đi. Đặc biệt tới cái anh chàng thứ ba là anh chàng cà chua. Cũng vậy, anh chàng cà chua này á, thì tạo hóa để tạo ra cho nó có đầy đủ hết cái hột, cái thịt và cái da. Nhưng mà ngày nay thì mình phải chịu khó, tức là khi mình ăn cà chua thì mình phải cắt nó ra làm hai, cắt ngang, vũ bỏ cái hột, ngâm như nước sôi, lột bỏ cái vỏ. Đúng ra ngày xưa khi cơ thể mình phát triển bình thường thì mình không cần làm như vậy, bởi vì tạo hóa đã tạo cho nó sự quân bình, tức là trong cái vỏ của nó có rất nhiều cái chất oxalate, có nhiều chất calcium, có rất nhiều cái chất khoáng. Thì như vậy nó giúp cho xương, nó giúp cho răng, cũng như cái cơm, cái thịt của cà chua, nó làm tươi nhuận, nó làm sạch gan, nó làm cho máu mình nó thông, nó làm cho tất cả các bệnh lý về gan. Thành ra nếu mà mình ăn trái cà chua nhiều thì nó sẽ làm quá khích, tức là nó làm cái chức năng gan quá mạnh, do đó nó phải có cái hột cà chua vô, nó hơi khó tiêu một tí xíu để nó quân bình trở lại những cái tính chất quá tích cực của cái thịt trái cà chua. Thấy chưa? Thành ra ngày xưa nếu mà mình ăn uống quân bình đàng hoàng thì mình có thể sử dụng toàn bộ trái cà chua, cả vỏ, cả thịt, cả hạt, không cần bỏ gì hết. Nhưng mà bởi vì ngày nay hai cái cơ quan trong cơ thể mình thường phải chịu gánh nặng để chuyển tải, đào thải độc tố, thứ nhất là gan, thứ hai là thận, thành ra nó đã phải làm việc hàng ngày quá sức, quá tải rồi. Bây giờ nếu mà mình thảy nó cái hột vô nữa thì mình làm thêm một cái gánh nặng cho nó nữa, do đó mình vũ bỏ cái hột. Cũng như cái thận nó cũng đã làm việc quá tải rồi, mà bây giờ mình thêm cái vỏ vô nữa thì nó làm cho cái calcium, cái oxalate nó đọt lại, nó làm sạn, do đó bắt buộc bây giờ mình phải giảm bớt đi để cho cái gan với cái thận nó nhẹ công việc hơn một tí xíu, và mình chỉ lấy được cái phần thịt của nó là cái yếu tố tích cực, để nó khai thông tất cả những cái bế tắc của gan, của máu. Đó. Và đồng thời cái điểm thứ ba nữa là bởi vì tất cả những cái thứ này là nó thứ âm. Ha. Ba cái thứ này là thứ âm, chỉ có khoai tây là nhờ còn cái vỏ và nó nằm ở dưới đất. Do đó nó dương hơn hai anh chàng kia nằm ở trên không. Nhưng mà nó cũng thuộc nằm trong nhóm âm. Thành ra khi mình xử lý nó, mình phải thông minh là làm sao sử dụng lửa, sử dụng khô để làm cho nó dương hóa mà nó không mất đi cái dược tính tốt đẹp của nó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình cũng hạn chế chứ không có ăn nó thường xuyên. Ha. Thành ra cái cà chua sau khi mình cắt ngang, mình bỏ hột, bỏ vỏ rồi thì mình bắt đầu mình làm sốt hay là mình kho, mình ăn thì nó tốt hơn. Rồi, cái nhóm thứ 16 là cái cây mùi tây, là cái cây, cây gì? Cây nãy mình cho coi hình. Vaccine hả? Dạ, vaccine. Cái đó không phải ngò tây á nha, cái đó phải ngò không phải?
Không phải ngò tây.
Cái đó không phải ngò tây.
Cái đó là mùi khác nữa.
Vaccine khác nữa.
Không phải, ngò tây. Dạ, ngò tây mình hình như mình gọi là thì là cái này nè, đó đó, cái mùi này nó nồng hơn, cái mùi nó nồng hơn và cái lá nó xanh hơn. Đó, cái này thật ra đúng là quen ăn thì cái này nó rất là thơm ha. Và đúng là dân Tây mà nó thấy cái này giữa mùa đông là nó mừng hơn ăn cơm. Nó có thể nó nhìn cơm, nó chỉ cần bóc một nắm này thôi. Là tại sao? Nó làm cho nó có khả năng giải độc, nó có khả năng giải độc rất là mạnh ha. Cái thứ hai nữa là nó có tính dương. Do đó trong mùa đông mà gặp được nó là nó làm tăng khí lực của mình lên, đồng thời nó giải hết độc trong thận, trong máu. Tất cả những thức ăn, thức uống mà có độc bỏ vô nó một cái là coi như nó trung hòa hết. Đồng thời nó lọc sạch hết tất cả những cái sạn, những cái cặn trong thận. Nó làm cho thận khí mình được lưu thông và làm cho người mình khi mà cái thận mình mạnh thì cả cơ thể mình nó sẽ rất là mạnh mẽ. Và kèm theo một cái nữa là thấy không, nó có rất nhiều các cái sinh tố và các cái chất khoáng. Dạ. Thành ra khi mình nhai nó một nắm thôi là mình có đầy đủ cái chất dinh dưỡng, rồi mình có cái khí lực, có cái năng lượng nữa. Thành ra cái này thấy nó nhỏ, thấy nó nhỏ như vậy á, nhưng mà thật ra nó hiệu quả cũng ghê gớm ha. Rồi cái nhóm thứ 17 là cái củ cải. Dạ, cái đó luộc. Nếu mà khi mình bị sạn thận á, khi nào mình muốn lọt đó mình ăn không được thì mình luộc, mình lấy một nắm xong mình luộc nó lên, mình lấy nước như mình nấu trà mình uống vậy đó. Dạ, dạ không, cái này không làm hạ máu đâu. Hạ máu là chỉ có những cái bệnh khác hay những cái rau khác thôi, còn cái này thì nó không làm hạ máu, tại vì nó dương tính, nó đẩy lên mà, nó đẩy khí lực lên chứ nó đâu có đẩy khí lực xuống đâu, là sao hạ máu được. Nó chỉ có khả năng làm lợi tiểu, thì lợi tiểu nó chỉ hạ máu trong trường hợp người nào mà bị cái lượng lưu lượng nước trong máu nhiều thôi đó. Chỉ còn những, tại vì bệnh huyết cao huyết áp nó có đến mười mấy cái cơ chế khác nhau, có khi thành mạch nó bị co cứng, có khi lượng máu nó nhiều, lượng nước nó nhiều, có khi là bị kích thích thần kinh, có khi là thận suy, vân vân. Nó có rất nhiều cái cơ chế. Thì trong trường hợp mà người ta bị cái lượng nước nó quá nhiều, cái thể tích máu nó quá nhiều, thì lúc đó sử dụng cái này nó lợi tiểu thì nó có thể nó làm giảm được cái huyết áp một tí xíu thôi, chứ nó không giảm nhiều như những cái thứ khác. Rồi tới cái củ cải. Cái củ cải này á thì nó cũng giúp cho đường tiêu hóa, cho tỳ vị, cho gan mật ruột, giảm đau, giảm nhức. Củ cải thật ra nó có đến ba họ khác nhau ha. Mình có cái thứ nhất là cái củ cải đỏ nhỏ nhỏ, rồi mình có cái củ cải trắng mà mình hay mua, rồi cái họ chung với củ cải trắng đó là cái củ cải vỏ đen. Rồi nó có cái loại củ cải của Nhật nữa, hình như cái loại này nè, cái này là loại củ cải của Nhật. Cái tên nó có khi nó để là này, có khi nó để là chữ tunip. Thì cái củ cải đó là nó màu hơi vàng, mà mình thấy trong mấy tiệm Đại Hàn với tiệm Nhật nó thường bán để nó ăn chung với đồ biển hay là kim chi á ha, tức là nó màu hơi vàng vàng. Thì cái đó, tất cả những cái củ cải nói chung nó đều có khả năng sổ độc, nó đều có khả năng sổ độc hết. Chỉ có cái là mỗi cái loại, mỗi cái giống thì cái hàm lượng nó khác nhau. Rồi tới cái bí, thì cái bí vỏ vàng nó có tính hàn, tính âm, nó không có khá, nó tức là nó không có nhiều cái tác dụng mạnh bằng cái bí vỏ xanh. Cái bí vỏ xanh này thì nó tốt hơn rất nhiều, mà hôm bữa mình đi kiếm không ra. Dạ, mình gọi bí mọi á. Mình gọi bí mọi á. Dạ. Dạ. Bí đó. Ăn luôn hết, không bỏ gì hết trơn á. Dạ. Dạ đâu có mắc đâu, bữa trong Paris mua một trái như vậy ký mấy 2 ký có đâu 2 đồng mấy 3 đồng.
Dạ. Mắc lắm á, thầy cả 2 là 3 đồng mấy 1 ký lô.
Thì thật ra ăn cái này á nó không có lãng phí, là tại vì mình không có bỏ chỗ nào hết. Với cái, không có bỏ cái gì hết, ruột vỏ sơ là ăn hết sạch sẽ hết. Rồi nó vừa có tính cách trị liệu nữa ha. Cái này á là nó làm tăng, tức là thật ra trong ăn chay mình á, về rau quả là mình có nó là thứ nhất, rồi tới củ cải đỏ là thứ hai, tức là củ cà rốt là thứ hai, rồi mới tới bắp cải ha. Dạ, thành ra ba thứ đó là mình có thể xoay tua đều đặn, và nó rất là dương, và nó có khả năng sổ độc, và nó đi vào hết tất cả các cơ quan trong người mình đó. Thành ra nó không có lãng phí, cho dù nó hơi đắt hơn những thứ khác, nhưng mà mình ăn một phần của nó bằng mình ăn 5-7 phần những loại thức ăn khác. Cái rau dền thì nó cũng tốt, nhưng mà cái đó nó chỉ có mùa thôi. Dạ. Không, cái rau dền xanh, cái rau dền đỏ là rau rền của Việt Nam mình thôi à. Dạ, còn cái rau này là rau này thì thật ra rau này nó tốt hơn rau dền đỏ của mình. Rau dền đỏ của mình á, nó chỉ có một cái là nó giúp cho mình có cái chất sinh tố để cho những người bị thiếu máu, thấy không? Nhưng mà ngược lại nó có cái khuyết điểm là nếu những người bị thận hay là bị sạn thì cái đó nó cũng bị sạn thận rất là nhiều đó. Còn cái rau này á thì nó khá hơn nhiều ha. Cái rau này thì nó khá hơn nhiều, chỉ có cái là cái rau này là mình bị có mùa, và thường là mình bị ăn đông lạnh đó. Rồi đến khoai lang, thì thật ra hai cái thứ mà để trị tiểu đường, nếu mà mình muốn làm thức ăn á, thì ngoài cơm gạo lứt là mình chỉ có khoai lang, cà rốt với bí đỏ là trị tiểu đường. Mặc dù người ta thấy nó ngọt, cái nào cũng ngọt hết, nhưng mà chất đường rất cần cho cơ thể mình, và cái đường này nó làm điều hòa cái đường huyết của mình. Thành ra có nhiều người thấy sợ, nhưng mà thật sự đây là hai cái thứ thức ăn thường dùng đều đặn cho những người bị tiểu đường, thì sau một thời gian nó tự nhiên nó quân bình trở lại. Tại vì đường này là đường tự nhiên và nó giải phóng từ từ. Ai mà sợ ăn gạo lứt mỏi răng mỏi miệng thì ăn bí với anh khoai lang. Rồi tới cái củ cải Nhật, nãy mình nói đây là cái củ cải này á, là thật ra cái này là cái củ cải này là cái cũng khá tốt, nhưng mà có cái là mình khó kiếm được nó còn tươi ha. Mình khó kiếm được tươi, có thể là có nhiều nơi nó bán củ cải muối đó, củ cải muối khô thì cũng vậy, cái này nó tương đối là khá mạnh, nó có thể sử dụng hết, giống như cái cà rốt, tức là nó trung tính, nó có thể làm tăng khí lực, nó có thể làm thông hết tất cả những cái bế tắc trong máu, rồi trong phổi, trong đường ruột. Ngoài ra nó cũng có cái khả năng để làm kềm hóa máu, nó có khả năng làm lọc máu, nó có khả năng trị bệnh rối loạn tiêu hóa, bệnh vàng da, bệnh phổi, bệnh tiểu đường đó. Rồi cái rau xà lách son, rau xà lách son với cái rau rong biển thì đây cũng là hai thứ mà nó giúp cho làm tăng khí lực và làm teo lại những cái khối u. Thành ra khi mà mình bị ung bướu, cái thức ăn mà mình có thể sử dụng được hầu như hàng ngày, nó khác với cái cà tím. Cà tím mình chỉ sử dụng có giai đoạn thôi, nhưng mà cái rong biển và cái rau xà lách son này, mặc dù nó âm tính nhưng mà nó có rất nhiều cái tác dụng tốt, cho đó mình có thể sử dụng nó hầu như hàng ngày được đó, hay là 3 ngày một tuần lễ. Chỉ có cái là cái rau xà lách son này nó bị giới hạn bởi mùa, còn cái rong biển thì mình có thể sử dụng quanh năm đó. Thành ra hôm bữa mình đi chợ mình cũng chưa có ghé được để mua cái rong biển này để về thử nấu cho đại chúng ăn. Đó là cái rong biển mà mình phải kiếm nguyên cái lá, lá to như cái lá phổ tay á. Bên mấy khóa tu bên kia thì nấu ăn rất đơn giản.
Ủa, cái mấy rong biển là phổ tay
rồi. Đâu, rong biển nó có cả hàng mấy chục thứ á. Tại vì mình gọi là rong biển tức là gì? Tức là cỏ biển. Thì ở dưới biển nó cũng giống như trên mặt đất, tức là nó có rất nhiều loại cây cỏ, có loại cây nhỏ, có loại cây lớn, có loại màu này, có loại màu kia, nó tùy theo độ sâu, rồi nó tùy theo cái vùng nước biển nó có bao nhiêu loại chất khoáng, thấy không? Thành ra rong biển nó có rất nhiều loại. Thành ra nếu mà mỗi ngày mình ăn được một miếng này thôi, dạ không, cái rau câu khác nữa. Cái rau câu là cái rong biển trắng, cái đó nó gọi là aga, cái đó thì nó là cái chất mà tương đối là yếu, cái mà cái loại mình hay nấu chè sâm bổ lượng á. Nhưng mà chè sâm bổ lượng là nó lo dùng cái loại lá nhỏ và lá mỏng, còn cái mà mình vô mình mua nguyên cái bao lớn, tức là nó nguyên cái lá lớn. Dạ thì nó hơi nhất nhất đó. Dạ nó có màu đen, nó có màu xanh đậm, nó có màu vàng. Dạ đó, thì cái này á là cái cực kỳ tốt, tức là nó có khả năng loại trừ hết những cái độc tố trong cơ thể mình, rồi nó chống hết tất cả những cái phóng xạ, nó có khả năng giải độc, nó có khả năng làm teo cái khối u, nó có khả năng làm axit hóa máu trở thành kềm hóa, nó có thể làm tăng cái dịch của thận, nó làm tăng cái khí lực, rồi sinh tố nó quá nhiều, canh sung nó cũng nhiều. Thành ra cái rong biển này, cái người Nhật mà người ta sống còn được qua bao nhiêu cái trận bệnh hay là bao nhiêu cái cuộc chiến tranh hạt nhân là cũng nhờ cái này ha. Đó, thành ra mình mà cái cách nấu nướng rất là dễ, tức là chẳng hạn như có lẽ là ngày mai Tâm Thành sẽ cố gắng nấu một cái nồi cơm cho hoàn chỉnh trước khi mình xong khóa tu. Hỏi khoảng bên ngoài, ở bên mấy chùa kia á, tức là hôm trước là nấu coi như là buổi sáng ngồi thiền, tức là một ngày ngồi thiền ba lần, một ngày ngồi thiền ba lần, đi kinh đi thiền hành hai lần, tập khí công hai lần, cũng giảm sáng chiều tối mà vẫn hướng dẫn nấu cơm rửa chén, vẫn đều đặn từ sáng đến tối. Một ngày cũng có 3-4 món, tức là món cơm ha, món muối mè, một món đồ kho, một món đồ luộc, và bên kia thì cái là có rau rừng nhiều lắm, tức là sẽ có hai cái món đặc biệt, tức là cái món ọc ti. Cô cho ọc ti về luộc lên bà con ăn mê chết được cái nước mà coi như ai cũng dành nhau. Rồi thêm cái cây bồ công anh. Cái cây bồ công anh thì làm salad, cái ọc ti thì luộc. Là bữa nào hầu như cũng có món đó, mà ngoài ra là có thêm cái món khác là cà rốt luộc, hay là bữa có bí kho, bí ung, củ cải kho. Tức là nấu nướng chỉ trong vòng nửa tiếng thôi. Dạ. Không phải, đó là su su. Không tốt. Không tốt. Không tốt, cái đó không tốt.
Cái đó
không tốt. Dạ, cái đó không tốt.